Thế là quan hệ giữa tôi với Quỳnh chuyển sang một thời kỳ mới. Bây giờ ngày ngày chúng tôi đều đi học chung với nhau. Trường Quỳnh học cách trường tôi gần một cây số. Mỗi sáng, bằng chiếc xe đạp của Quỳnh, tôi chở cô bé đến trường rồi mới quay lại lớp học. Buổi trưa tan học, tôi lại đến trường Quỳnh, đón cô bé về. Tính tôi hay thức học bài đến khuya, hôm sau thường dậy trễ. Hồi trước đi với Kim Dung, dậy trễ cũng không sao, xe Honda chạy vù một cái là đến nơi. Vả lại, tôi với Kim Dung học chung trường, xe chạy một mặt. Đi với Quỳnh, hai trường khác nhau, xe đạp lại chạy tà tà. Dậy trễ, đằng nào cũng lò mò vô lớp sau thiên hạ. Biết thì biết vậy, nhưng quan tập ngủ nướng lâu nay, tôi không tài nào dậy sớm được. Sáng nào cũng vậy, trong khi Quỳnh quần áo đàng hoàng, sách vở xong xuôi, thì tôi còn trùm mền, ngáy khò khò trên gác. Báo hại cô bé phải trèo lên gọi. Thoạt đầu Quỳnh còn kêu khẽ, anh Chương, dậy đi học. Thấy không ăn thua, Quỳnh thu nắm tay, đấm bình bịch vào chân tôi. Dậy đi, trễ giờ rồi. Tôi rụt chân lại, ngủ tiếp. Trong cơn mơ, tôi thấy thằng Bảo đang cầm cái chân bằng gãy, đánh vào chân tôi, miệng hô. Cho mày chưa cái tập chơi thơ của ông. Quỳnh đâu có biết, tôi đang bị thằng Bảo ăn hiếp. Cô bé cầm gốc mềm, giật mạnh một cái. Tôi nghe lạnh khắp người, liền mới choàng mắt dậy. Thấy Quỳnh đang đứng thò đầu lên gác, mặt mày bí xị. Tôi vội vàng tóp xuống đất, hấp tấp chạy đi rửa mặt. Lần sau em cho anh ở nhà luôn, Quỳnh nói. Tôi dắt xe ra đầu hẻm, miệng phân bua. Tại tối hôm qua anh thức khuya. Em cũng thức khuya học bài, nhưng đâu có trễ như anh. Tôi đành cười giả lả và cắm cúi đạp xe. Khoảng một tuần sau, tôi tiến bộ được chút chút. Khi Quỳnh dắt xe ra, tôi đã xong xuôi đâu đó, đến nỗi Quỳnh phải khen. Dạo này anh dậy đúng giờ ghê. Tôi dở giọng nịnh nọt. Nhờ có em đó. Quỳnh cười. Chứ gì nữa, em phải rèn anh từ từ mới được. Câu nói của Quỳnh đầy ý nghĩa, tôi sung sướng đến đỏ mặt, tim nhảy loạn cào cào. Trong thời gian này, cuộc sống đối với tôi thật đẹp đẽ, đáng yêu. Gần như tôi và Quỳnh gặp nhau suốt ngày. Buổi sáng đi học chung, buổi chiều tôi thường xuống chợ ngồi chơi với Quỳnh và Trâm. Buổi tối, tôi qua nhà dạy mấy chị em Quỳnh học. Những buổi trưa đón Quỳnh về, chúng tôi thường ghé uống nước ở các quán dọc đường. Quỳnh thích uống nước dừa hoặc nước chanh muối, là hai thứ trước nay tôi rất ghét. Nhưng từ lúc đó, tôi nhanh chóng thay đổi khẩu vị và lập tức liệt kê hai loại nước này vào danh mục những thức ăn uống ngon nhất trên đời. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ăn phở. Tôi vốn khoái phở tái, nhưng Quỳnh lại thích phở chín. Vì lẽ đó, bỗng nhiên tôi phát hiện ra không có món ăn nào dở hơn phở tái. Và khi phát hiện ra điều đó, tôi liền chuyển sang thích phở chín. Thấy vậy Quỳnh cười khúc khích. Anh buồn cười ghê. Tôi cũng cười và lại nói một câu ngớ ngẩn. Ừ, buồn cười thật. Dạo này, tôi thường đâm ra ngớ ngẩn như vậy. Dường như trong tình yêu, con người ta đôi khi giống trẻ con, có vẻ ngốc nghếch làm sao. Tôi vốn khờ khạo, lại đang đắm chìm trong tình yêu, nên càng tỏ ra ngốc nghếch tợn. Tôi đi học chung với Quỳnh một tuần, tụi trong lớp biết hết, thằng Bảo kéo tôi đi uống cà phê khen. Mày khá lắm, công trình tao làm dở phần đầu, thì mày hoàn tất phần cuối. Nó nâng ly lên, nhiệt liệt chúc mừng. Tôi không biết nó mừng tôi thật hay nó nói xỏ. Tôi chối phắt. Tao với Quỳnh có gì đâu, chỉ là bạn thôi. Nó cười. Bạn cái móc xì, mày làm như tao là trẻ con không bằng. Tôi khăng khăng. Bạn thật mà. Nó nhèo mắt. Mày làm gì mà chối lia vậy? Bộ mày sợ tao giành lại hả? Không biết trả lời sao, tôi đành nhe răng cười hì hì. Bảo nhún vai. Vậy là trước nay tao hiểu lầm mày. Tôi giật mình. Hiểu lầm gì? Tao tưởng mày kết Kim Dung. Không có đâu, hai đứa tao coi nhau như bạn. Bảo gật gù. Lần này mày nói bạn thì tao tin. Tôi yên tâm khi thấy nó không hề tỏ ra ấm ức gì về chuyện tôi với Quỳnh. Nó chỉ bình luận. Mày ở kế bên Quỳnh, tất nhiên lợi thế hơn tao. Kim Dung thì không hề nhắc đến Quỳnh một tiếng nào. Tuy nhiên, nó vẫn trò chuyện với tôi như thường lệ. Thỉnh thoảng, hai đứa tôi vẫn đi chơi với nhau, thân mật và vui vẻ. Nét buồn thoáng qua hôm nào ở Kim Dung, nó giấu đâu đó trong lòng, tôi không tài nào biết được. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn nó. Trong khi tụi bạn tôi chẳng để ý gì mấy đến chuyện tình cảm của tôi, thì đám bạn của Quỳnh nhào nhào, ngó phát ghét. Mỗi lần tôi đến đón Quỳnh, nguyên một đám đứng túm tụm lại với nhau, chỉ chỏ chỏ, khiến tôi ngượng chín người. Một hôm tôi hỏi Quỳnh, tụi bạn em chỉ chỏ gì anh vậy? Quỳnh cười, tụi nó nói anh là bồ em. Tôi hồi hộp, em trả lời sao? Tôi hy vọng đây là dịp để Quỳnh chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai đứa mà từ trước đến nay cả tôi lẫn Quỳnh chưa ai dám lên tiếng trước. Ai dè Quỳnh làm tôi cục hứng. Em bảo anh là anh nuôi của em. Tôi thở một hơi dài thường thượt, chân đạp xe hết muốn nổi. Cái vai anh nuôi chết tiệt đó, trước đây tôi đã một mực từ chối và quyết tâm quên bẵng nó đi. Ai dè bây giờ Quỳnh lại đem ra gán ghép cho tôi. Anh nuôi với chẳng anh nuôi, tôi làm bầm trong bụng và nóng tiết gắt lên. Thà anh chết còn hơn là làm anh nuôi của em. Quỳnh ngạc nhiên, sao kỳ vậy? Nghe Quỳnh hỏi, tôi ngớ người ra, không biết làm sao giải thích cho cô bé hiểu những điều ngoắc ngoéo bên trong. Nghĩ ngợi một hồi tôi đáp lấp lửng, bởi vì làm anh nuôi thì đâu có làm cái khác được. Quỳnh cười khúc khích, anh nói gì mà khó hiểu quá trời. Tôi nói dễ hiểu quá trời, vậy mà Quỳnh kêu khó hiểu, thiệt ngốc, hay là Quỳnh giả bộ cũng nên. Nhưng dù Quỳnh có giả bộ hay không, thì chuyện của tôi và Quỳnh vẫn diễn tiến ngày càng thuận lợi. Dù cái điều khó nói nhất vẫn chưa ai nói với ai, nhưng tôi nghĩ so với mối quan hệ gần gũi và sâu đậm trên thực tế, thì cái điều kia không có gì quan trọng. Nó sẽ được nói ra vào thời điểm thích hợp và cần thiết nhất. Đầu năm thứ ba, tôi mua một chiếc xe mới, vì vậy tôi không còn chở Quỳnh đi học nữa. Tuy nhiên, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối tình của tôi. Hằng ngày tôi vẫn đạp xe chạy bên cạnh Quỳnh, đưa cô bé đến trường. Buổi trưa, chúng tôi lại chạy xe song song bên nhau trên đường về. Lúc này Quỳnh đã là cô nữ sinh lớp 12, trông chẳng còn bé bỏng như lần đầu tôi gặp. Quỳnh trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn, và cô bé bắt đầu ý thức được điều đó, và tô điểm cho nó bằng những cử chỉ duyên dáng bất ngờ. Mặc dù quen nhau đã lâu, mỗi lần trông thấy Quỳnh lắc đầu hất mái tóc qua vai một cách nghịch ngợm, hoặc cắn ngón tay trên miệng, để che giấu một sự bối rối nào đó, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả. Trâm sau khi thi vào trường đại học y khoa không đậu, ở nhà phụ với mẹ trong việc buôn bán. Nó chẳng có vẻ gì buồn bã về chuyện nghỉ học. Nó bảo tôi, hình như cái số tôi là số thất học. Lúc trước ba tôi đi tù, tôi bỏ học mất mấy năm. Bây giờ vừa ngấp nghé vô đại học, đã rất bịch như mít rụng. Tôi an ủi nó, thi rớt thì sang năm thi lại, lo gì? Trâm chép miệng, năm nay học hành đàng hoàng còn thi không đậu. Nói gì năm tới, có khi số tôi hợp với chuyện bán chát hơn học hành. Tôi cười, số gì lại số buôn bán? Trâm hất mặt, tôi nói thiệt đó, còn như anh là số học hành, mà anh phải ráng học gấp đôi người khác kìa. Nó làm tôi đâm ra thắc mắc, tại sao tôi phải ráng gấp đôi người khác? Trâm nháy mắt vẻ tinh quái. Chứ gì nữa, mẹ tôi chẳng bảo đợi anh ra trường rồi mới tính chuyện con Quỳnh là gì. Tôi đớ người, câu chuyện trao đổi giữa dì tôi và bác tám gái, tưởng là chuyện bí mật giữa hai người lớn với nhau, ai dè Trâm lại biết. Trong khi tôi đang lúng túng, đứng đực mặt ra đó, thì Trâm cười hì hì. Làm gì mà anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy? để tôi vô kêu mẹ tôi ra nói chuyện với anh. Tôi hoảng hồn chưa kịp lên tiếng, thì nó chạy tọt vô nhà. Không biết nó nói thật hay nói chơi, nhưng nghe vậy, tôi vội vàng co giò vọt mất. Quỷ thật. Dạo này tôi nhận được thư mẹ tôi khá thường xuyên. Mẹ tôi tỏ ý lo lắng cho ba tôi, vì tình hình chiến sự ở miền Trung ngày càng ác liệt. Tôi đọc thư, thấy mẹ tôi lo, tôi cũng lo, nhưng vì chiến tranh thì ở xa, còn Sài Gòn quanh năm yên tĩnh, lại có Quỳnh bên cạnh, nên tôi mãi lo học và lo yêu, nên chẳng mấy chốc quên khuấy mất nỗi lo kia. Tuy vậy, dù không để ý, tôi vẫn nhận thấy xung quanh xảy ra một số hiện tượng khác thường. Như ở bên nhà Bắc Tám, thỉnh thoảng lại xuất hiện những người lạ mặt, họ đến và đi đều lặng lẽ. Ngẫu nhiên gặp, tôi hỏi thì Bắc Tám gái bảo đó là những người bà con ở dưới quê lên chơi. Nghe vậy, tôi chẳng nghi ngờ gì, mặc dù tôi thấy họ chẳng giống chút nào với chú Sáu và cậu Chính của Quỳnh, những người thường xuyên lên Sài Gòn. Một hôm tôi ra ngoài đầu hẻm mua thuốc lá, thì bỗng có một người đàn ông đứng tuổi bước lại bắt chuyện với tôi. Tôi chẳng biết người này là ai, nhưng thấy ông ta hỏi chuyện thân mật, tôi cũng trả lời tử tế. Nói chuyện vòng vo một hồi, hỏi thăm hết người này đến người khác, ông ta bắt qua hỏi thăm gia đình Quỳnh. Ông ta khen Bác Tám là người vui vẻ, giao du rộng, rồi hỏi tôi dạo này nhà Bác Tám có khách khứa nhiều không. Thấy ông ta hỏi han lung tung, tôi đâm chột dạ, liền chối phắt. Bác Tám đi làm suốt ngày, chẳng thấy trong nhà có khách bao giờ, chỉ có mấy đứa nhỏ. Tối đó, tôi kể lại với bác Tám trai, bác bổ vai tôi khen. Cháu khá lắm, mai mốt có ai hỏi, cháu cứ trả lời như vậy. Tới lúc đó, tôi mới đoán ra người kia là cảnh sát chìm. Quỳnh ngồi bên cạnh mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh trìu mến. Bác Tám khen, tôi khoái một, Quỳnh nhìn tôi như vậy, tôi khoái gấp trăm lần. Tôi mong có ai tiếp tục tới dò hỏi, tôi sẽ khá lắm thêm vài lần nữa, để được Quỳnh nhìn tôi âu yếm. Nhưng lần này, tôi chờ hoài mà chẳng thấy ma nào xuất hiện. Sau Tết, quân Bắc Việt gây áp lực mạnh. Báo chí và radio hầu như ngày nào cũng đưa tin về tình hình chiến sự. Trong vòng 2 tuần lễ, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Kon Tum và Quảng Trị bị thất thủ. Người Sài Gòn trước nay vốn xa lạ với bom đạn, đã bắt đầu cảm thấy hơi thở nóng hổi của chiến tranh thổi tới sau gáy mình. Đám sinh viên miền Trung lo sốt vó, nhất là những đứa có người thân tham gia quân đội. Tôi không biết tình trạng gia đình ngoài đó ra sao, nhất là khi quê tôi bị thất thủ 10 ngày sau đó. Trong những ngày này, Sài Gòn đông nghẹt những người từ miền Trung chạy vào. Tôi có gặp một số người quen ngoài quê, nhưng họ chẳng biết gì về tình hình gia đình tôi. Trong khi đó, gia đình Bác Tám tỏ ra rất bình tĩnh, cái dị dưỡng tôi cũng vậy. Điều đó khiến tôi an tâm được phần nào. Lúc này các trường học vẫn hoạt động bình thường, nhưng chúng tôi đến lớp chỉ để chơi hơn là để học. Các thầy cô ngồi trên bục giảng bình luận thời sự thay vì giảng bài. Một số tỏ ra lo lắng, rụt rè, một số phấn khởi ra mặt, chửi Mỹ và chính quyền công khai. Học trò đứa nào muốn nghe thì ngồi trong lớp, đứa nào muốn đi chơi thì tót ra ngoài. Kim Dung hỏi tôi, ông có biết tin gì về gia đình không? Tôi buồn bã lắc đầu. Còn ở nhà Kim Dung thì sao? Tôi hỏi lại. Nó nhún vai. Ông già sợ xanh mặt, đang chuẩn bị vù. Vù đi đâu? Ra nước ngoài. Tôi thất thỏm. Kim Dung có đi không? Nó lại nhún vai. Chưa biết, vui đi, buồn ở. Nó tùy hứng kiểu đó, tôi chẳng biết nó đi hay nó ở. Trong thâm tâm, tôi không muốn Kim Dung đi, tôi không muốn xa một người bạn tuyệt vời như nó. Ngoài nỗi lo mất Kim Dung, tôi còn một nỗi lo khác. Từ ngày đứt liên lạc với gia đình, tôi bị đứt luôn cả nguồn cung cấp tài chính. Trước đây, tiền cơm và tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ tôi đều gửi vô. Bây giờ mọi thứ tôi phải tự xoay sở lấy, vì tôi chẳng hỏi han gì đến chuyện tiền nong. Nhưng thấy gia đình gì chẳng sung túc gì, tôi chẳng muốn tạo thêm gánh nặng cho gì. Tôi kêu thằng Bảo tới nhà, hai đứa chở sách đi bán ngoài chợ sách cũ, ở đường Công Lý. Tủ sách của tôi có đến gần 1000 cuốn, tôi gom góp mua trong mấy năm nay. Tôi lựa một số cuốn giá trị tặng cho Quỳnh và Lan Anh, còn bao nhiêu tôi và thằng Bảo đem bán ráo. Sợ gì tôi ngăn cản, tôi đợi dì đi làm rồi mới đem sách ra khỏi nhà. Buổi tối nghe Lan Anh mét, dì tôi kêu tôi rầy. Tôi cười hì hì và hôm sau lại tiếp tục chở sách đi bán. Tôi tặng sách cho Quỳnh, Quỳnh thích lắm. Cô bé để sách trong một ngăn tủ riêng, khóa kỹ. Trâm biết, liền chạy qua gặp tôi can. Anh đừng bán sách nữa, uổng lắm. Tôi cười, thì mai mốt mình mua lại, lo gì? Tự nhiên nó nắm tay tôi nói, ngày mai anh qua ăn cơm với tôi và con Quỳnh cho vui. Đang nói chuyện sách, bỗng nhiên nó quẹo sang chuyện cơm, khiến tôi giật nảy người. Có lẽ Trâm đã đoán ra lý do bán sách của tôi. Nghĩ vậy, tôi sững sùng đáp, để coi, nếu rảnh thì tôi qua. Nói xong, tôi vội vàng lảng đi chỗ khác. Trong 4 ngày đầu tháng 4, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt liên tiếp lọt vào tay quân Bắc Việt. Sài Gòn lúc này chỉ còn biết ngồi chờ số phận của mình.
Hãy đang khóc thương cho người đi.